mỗi ăn ngày 16 tháng 5 năm 1982. Thưa các bạn, sau 16 ngày du thuyết tại Washington DC, chúng tôi đã bình an được trở về Montreal. Với tinh thần xây dựng và học hỏi trên đường tu học của chúng tôi cảm thấy chúng tôi đã gặt hái rất nhiều trong thời gian lưu trú tại Washington DC. Chúng tôi rất vui vẻ trao đổi rất nhiều về những sự thắc mắc giữa bạn bè tu học của chúng ta. Số không nhiều nhưng có cả người Mỹ và người Việt. Với tình thương cảm động giữa người Việt và người Việt của chúng ta đã xa quê hương, sống nơi đất khách quê người, nhưng vẫn được sự ấm. Chúng ta được gần nhau hơn và hiểu nhau hơn về phương thức tu luyện hiện tại để đóng góp cho nhau xây dựng rõ ràng và tự thức về đi về đường lối của quy vi sẵn có tùy khả năng của mỗi trình độ để tự học hỏi và tiến hóa. Tôi cảm thấy mọi sự đều do bề trên an bài sắp đặt thì chúng tôi có cơ hội tiếp xúc càng ngày càng đông đảo những người đã thức tâm và hiểu được chân đạo mà tự bước thẳng vào trong nội thức của chính mình, sử dụng khả năng sẵn có của chính mình. Tôi thấy mọi người đều hoan hỷ và khám phá ra những cái nội thức quyền vi sẵn có của chính mình. Ở bên trong chúng ta càng ngày càng được quét dọn thanh nhẹ và sáng suốt. Cho nên trong thời gian cấp bách và chúng tôi số người không đông nhưng mà thương yêu nhau, xây dựng cho nhau đầy thanh điển, đầy sự cởi mở để đi tới chỗ sáng suốt sẵn có của chính mình. Bề trên đã ban cho chúng tôi rất nhiều thanh điển để tu học và chứng nghiệm ngay trong mọi thứ của mọi người, kể chưa tu cũng như đã và đang tu, thấy mình bơ vơ vì sự trì trệ sẵn có của chính mình. Cho nên mọi người nguyện cố gắng sửa mình trở về thanh nhẹ, trở về du dương hơn, sáng suốt hơn để ổn định tâm thức trong đêm thanh vắng. Không ai giúp chúng ta bằng ta tự dục, cho nên mỗi người chúng ta đã lớn tuổi và đã hiểu rõ rằng cuộc đời là chân gái, phải sống với sự thiên nhiên thanh nhẹ, sự vĩ đại vô cùng của Thượng Đế đã an bài và đem lại cho tâm thức của chúng ta được thanh nhẹ và tự tìm lấy con con đường giải thoát tranh cảnh luân hồi tại thế, dẹp tan mọi sự mê loạn trong mọi thứ để sống một cảnh bình thản trước sự động loạn của cảnh đời. Là mỗi gia đình đều có, mỗi tâm thức đều có, như chúng ta chịu xây dựng và sửa mình thì lần lần chúng ta sẽ tự đạt. Với phương pháp công phu rất đơn giản và với một những triết lý thực chất, mọi người phải tự hành để thấy, tự dọn để đạt tới sự thanh nhẹ và sáng suốt. Tôi cảm thấy trách nhiệm đó là trách nhiệm của mọi cá nhân. Cho nên phương thiện này là phương thiện của mọi cá nhân, không phải phương thiện của một người nào điều khiển ngoài tâm linh của chúng ta tự thức và tự điều khiển nó thôi. Cho nên mọi người đều lặp lại thắc tử để trở về nơi chỗ đậm loạn nhất là quê hương của chúng ta đang hoành hành bởi ác khí, bởi trần trược. Bây giờ chúng ta thấy rõ rằng mình phải tự gánh vác, và muốn gánh vác phải lập lại trật tự cho chính mình. Khi chúng ta lập lại trật tự cho chính chúng ta thì của cải đó không bao giờ mặc cả. Chúng ta sẽ về nơi linh địa đó và chúng ta sẽ sống chung trong cảnh vinh quang, huynh đệ thương yêu trong vòng trật tự của đại chúng. Cho nên phần hồn của chúng ta là quan trọng, phần hồn của chúng ta là cấp chỉ huy của tiểu thiên địa. Nếu chúng ta thấy Phật thân nhẹ đó cần thiết, dù ở mặt trăng nào chúng ta cũng cần thiết sự thanh nhẹ hướng thượng mới xây dựng đạo đức, muốn trở về nền tảng của một chủ nghĩa hòa đồng thương yêu xây dựng đời đời bất diệt của thượng đế là âm ba, có sự hỗ trợ sáng suốt của bề trên để xây dựng cho tâm linh chúng ta tiến hóa trong thức vô cùng cứu độ chứ không phải trong thức phá hoại. Cho nên tất cả mọi người chúng ta là một chiến sĩ của thượng đế ở tương lai, biết tu mới biết trở lại thời gian quý báu đó và tâm thức quý báu đó để cùng nhau xây dựng quê hương xứ sở tương lai. Cho nên chúng ta phải lập lại trật tự tâm lẫn thân trước khi chúng ta xuất phát và chúng ta đi trở về với một chỗ thanh đạt và chúng ta đã từng mong ước hàng đêm hàng ngày. Cho nên các bạn đã và đang xây dựng không nhiều thì ít sự gặt hái đó và sự tinh vi trong nội thức của các bạn. Cho nên các bạn thấy rằng chúng ta có trách nhiệm, có nhân tiện đối với nhân quân sẵn có và quy định của bề trên. Chúng ta có âm thanh đồng loại của chúng ta thông cảm lẫn nhau, xây dựng lẫn nhau và tìm hiểu sự sáng suốt của chính mình để công hiến cảm động nhân sinh của mảnh đất eo hẹp đó. Trong giờ phút này là giờ phút chúng ta phải tự thức trước tiên, nhiên hậu và hành động. Cho nên mọi nỗi chúng ta đã tu, chúng ta đã hiểu rõ tất cả những căn bản ý lý và mỗi cơ năng trật tự làm việc trong cả càn khôn vũ trụ, chúng ta sẽ cần thiết xây dựng cho tâm linh của chúng ta. Cho nên chúng ta phải hòa tan với mọi nơi mọi giới để thực hiện càng ngày càng rõ ràng hơn, càng sáng suốt hơn, rồi chúng ta sẽ liên tục xây dựng cho một khối sáng suốt quy mô, một điểm sáng cho cả càn tương lai. Cho nên các bạn và tôi cũng phải, chúng ta phải trách nhiệm gánh vác sứ mệnh để trở về sự căn bản sẵn có của chúng ta. Nên hôm nay tôi lại được tái ngộ các bạn, và chúng ta đồng vui vẻ tìm hiểu cơ năng sẵn có của chúng ta để sử dụng lấy quyền năng tâm thức của chính mình để tiến tới sự đời đời bất diệt ở bên trên. Chúng ta còn phong hồn đang điều khiển thế xác và đang chấp nhận học lại trật tự sẵn có của chính mình. Cho nên cái công việc làm của tôi hiện tại không bao giờ dừng, liên tục để sửa mình những chương trình tiến hóa như các bạn hiện tại. Có gia đình, không có gia đình, thương yêu quê hương cũng ở trong chương trình xây dựng tương đương. Chúng ta có mỗi người chúng ta đều xây dựng trong tinh thần sáng suốt và tương đương với nhau. Cho nên ngày đêm phải lo rèn luyện tâm thức để thực hành sáng suốt. Rồi đừng có ngộ nhận rằng chúng ta đã thành đạt, chúng ta chưa được, chúng ta phải học nhiều hơn. Chúng ta chưa đạt tới mục đích, chúng ta tu nhiều hơn để đạt tới sự sáng suốt, từ từ đi tới sự thanh nhẹ. Cho nên các bạn không nên vội cho mình là đúng, nhưng mà chấp nhận chúng ta phải học. Học bài khó chừng nào thì tâm linh chúng ta sẽ tiến nhiều chừng này. Khi ta bước trở về quê hương của chúng ta thấy rõ ràng bài học của trận đấy đã ân ban cho chúng ta. Chúng ta phải có kỹ nhẫn, học nhẫn trước tiên xây dựng cho đất nước. Cho nên mọi người chúng ta phải cố gắng nhẫn nhục thì chúng ta sẽ có sự sáng suốt. Mà thiếu sự nhẫn nhục, nhẫn thì không bao giờ có sự sáng suốt. Cho nên thời cơ sẽ đến với chúng ta, và chúng ta sẽ ứng phó mọi sự việc trong tinh thần trách nhiệm bất vụ lợi. Đó là một khối tinh vi ở tương lai và sẽ đem lại công hiến cho nhân quần đại chúng ở tương lai. Phương tiện phương pháp của chúng ta không phải gây sự động loạn cho chính mình, nhưng mà chính những người đã có bệnh hoạn, đã có sự suy yếu của thần kinh nhưng mà không chịu thực hành cho đúng, ngược lại làm sai sự đổ lỗi cho phương pháp hiện đại. Cái đó là điều đáng tiếc của những người đó. Nhưng mà chắc chắn rằng nếu những người đó không hiểu được họ thì họ sẽ lạc vào trong sự tâm tối mà thôi. Hiện tại chúng ta hiểu được chính chúng ta xây dựng cho chúng ta, không ai có thể xây dựng cho chính mình. Thì lúc đó chúng ta càng gặt hái được sự sáng suốt. Cho nên không nên mê lầm những chuyện bất chánh, nhưng mà xét mình có ngu không, xét mình có bị động loạn không, xét mình đã thăng hoa chưa, xét mình đã trở về với trật tự sẵn có của chính mình chưa, xét mình đã đạt được sự thương yêu của bề trên đã ban bố cho chúng ta chưa. Hàng ngày các bạn có thanh khí điện của cả càn khôn vũ trụ. Nếu các bạn biết sử dụng thanh khí điện đó, chẳng có một ai có thể lừa gạt các bạn ngoài bạn. Bạn không chấp nhận, bạn không hưởng và không khai triển trong nội thức các bạn, thì các bạn chỉ việc khai được một giới hạn nào đó thôi. Đó là sự công bằng của định luật tiến hóa. Cho nên chúng ta không có bị lừa gạt. Tự mình sửa mình, dù chúng ta không ở nơi đây, và chúng ta sẽ bước vào trong một rừng sâu nguy hiểm, nhưng mà tâm thức chúng ta vẫn hướng thượng và trật tự cả không vũ trụ ở trong ta. Khi chúng ta thức tâm được rồi, ở đâu cũng vậy, không có gì đáng lo, đáng tiếc, đáng sợ. Sợ nhất sẽ sự lười biếng sẵn có của chính mình, từ tự biện hộ sự lười biếng đó đem ra làm nhân quần hoang mang, đó là cái tội đặc biệt, và sẽ lâm vào cảnh khủng như ở tương lai. Cho nên nhiều người bước vào vô vi tu nhưng chưa thật, nhiều nói tu tâm chưa tu, tưởng rằng đây là một cái ảo thuật, đây là một phương pháp để làm bùa làm phép, để làm những cái chuyện gì mà để có thể điều khiển người khác. Cái đó là chuyện sai lầm vô cùng. Chúng ta tu cái phương pháp này trở về với sự an nhiên và tự sửa mình để tiêu quan mà thôi. Tôi đã nói ông tu đắc bà tu, bà đắc không tu cho mình không ai tu cho chúng ta được hết. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ cái đường lối đã vạch định bởi thượng đế đã sản xuất. Con người có mắt mũi tai miệng tay chân, nhưng mà kẻ được toàn hảo và người bị bệnh hoạn, tại sao người bệnh hoạn đó đã bị sự cảnh cáo của sự qua trên của họ? Mà bệnh hoạn nó ở đâu? Người tánh sanh từ đó, cái tánh hay suy luận những chuyện bất chánh và không chịu hành thì đâm ra không hành. Tưởng mình là đã lạc thẳng, tưởng mình là thông minh hơn mọi người khác, tưởng mình là khám phá được nghiệp vô cùng siêu nhiên. Đó là điều sai lầm. Cho nên các bạn một ngày tới tối không hành được bao nhiêu, nói thì mình hành không bao nhiêu, chính các bạn cũng đã xác nhận trong thâm tâm các bạn. Cho nên chúng ta phải đi thức trong tường tự của chính mình. Nhiều người nói tôi đã tu một năm thì chưa được bao nhiêu giờ, hai năm được bao nhiêu giờ, mười năm các bạn đã bao nhiêu giờ, bao nhiêu giờ các bạn đã chấp nhận chịu sửa hành chuyển trong mọi thứ của các bạn. Nhưng mà các bạn chỉ dùng hành động thôi. Người ta nói sơ hồn thì các bạn sơ hồn, người ta pháp luân các bạn thơ, người ta nói thiền thì các bạn thiền, nhưng mà tâm thức không thay đổi, không chịu hướng được. Cái phương pháp công phu là một phương tiện để lập lại trật tự cho cái cơ năng trong bản thể mình, và ý chí chúng ta hướng thượng thì sự hướng thượng đó nó phải trở về với trật tự ở bên trên, thì thừa tiếp cái thanh điểm bên trên là mới không chúng ta tiến. Chúng ta càng ngày càng sáng suốt hơn, chứ làm sao càng ngày càng ngu hơn, đóng lõng hơn. Đó là chúng ta chứng minh rõ rằng chúng ta đã hướng hạ, thấy gì hướng được. Mình lại đó lỗi của chúng ta. Còn người chuyên pháp đã nói rõ ràng phải hành như vậy, như vậy. Nhưng mà kỳ thật không hành. Rồi nghĩ chuyện hơn thua, nghĩ chuyện tối tâm, nghĩ chuyện trục lợi cái cá nhân thì đương nhiên phải bị sự hình phạt. Nó rõ ràng vật sắc phong minh, dù các bạn học tôn giáo nào, đường lối nào mà các bạn hướng hạ và hướng ngoại thì tự nhiên nó sẽ đọc lại. Mà các bạn hướng nội thì các bạn sẽ nắm vững tình thế để tiến qua bất cứ nơi nào trong tình thương và đạo đức rõ ràng, xây dựng tiến qua đời đời không bao giờ bị lừa gạt. Chính mình sống trong sáng suốt, chấp nhận để tiến qua bất cứ hoàn cảnh nào. Tôi đã nói âm thanh của các bạn, những cái gì của các bạn đều là mượn của thần giới học tiến qua mà thôi. Không có cái gì các bạn đem xuống đây đâu mà các bạn nói các bạn mất. Nên các bạn cứ tạo cho sự đẫm loạn của thần linh các bạn rồi các bạn thấy các bạn mất. Mà các bạn đi hòa đồng đi lên thì các bạn đâu còn mất nữa. Ở thế gian các bạn là người hòa đồng và sự sáng suốt các bạn tiến qua tới vô cùng hướng thượng ở bên trên thì làm sao các bạn lại mất? Trừ khi các bạn sử dụng một phần sáng suốt nào sẵn có của các bạn để hướng vào cái sự đậm loạn bất chánh thì đương nhiên nó phải xóa bỏ cái phần thanh nhẹ mà các bạn đã tự xây dựng. Cho nên nhiều bạn đã tu cho mình hay, tưởng là mình lầm là mình đạt, rồi một ngày nào đó nó mất hẳn sự thanh nhẹ đó, rồi không biết đường nào nói, sự bơ vơ, rồi đâm ra đổ lỗi cho cái pháp. Cái pháp là phương tiện, tôi đã nói các bạn rằng đây là phương tiện, đây là một phương pháp để tự trị, để hỗ trợ cho cơ thể trở lại trật tự sẵn có của nó. Rồi nó phải hướng thượng là phân hồn, nó phải ý thức rõ phân hồn của nó là đời đời bất diệt. Thì lúc đó nó mới thấy là sự tiến hóa và chính nó kiểm chứng với cái phương pháp công phu này là đặc biệt. Hằng ngày tôi đã nhận biết bao nhiêu thơ từ sự thăng hoa, sự tiến hóa của mọi người, và cũng có người bị thoái bộ vì sự nhầm lẫn. Tôi đã giải thích thì người đó đã tự đạt đến sự sáng suốt. Cho nên các nơi các bạn tu phải hiểu pháp lý, chúng ta phải phân tích rất rõ ràng khi chúng ta bước vào tu khoa pháp lý vô vi sự không không. Thì chúng ta phải luôn luôn giữ Phật thanh, không có suy tư cái chuyện ngoại cảnh động loạn nữa. Đó. Khoa học. Chúng ta sẽ tiến triển tùy hoàn cảnh. Hoàn cảnh nào các bạn cũng có cơ hội để quan thông sự sẵn có. Và hoàn cảnh nào cũng hòa hợp với tất cả không vũ trụ. Hoàn cảnh nào cũng nằm trong ý chí sáng suốt của Thượng Đế. Nhưng chúng ta không cần. Nguyện bí là cái mắt phàm không thấy, tâm thức chúng ta thành sợ sệt. Từ ngày tôi động loạn, hút thuốc, ăn nhậu, càng ngày càng gây động loạn thần kinh của chúng tôi. Ngày nay tôi bỏ rồi, tôi thấy thành, tôi thấy cởi mở hơn. Cho nên nhiều người có một miếng thuốc không, không bỏ. Đó là tự hại lấy phổi, hại lấy thần kinh mà không hay. Rồi nói rằng, ô, cái pháp này không hay, làm cho tôi động loạn, làm cho tôi quên tất cả. Vì sao chúng ta quên tất cả? Bởi vì chúng ta hướng hạ, hướng trong sự động loạn mà không hướng về sự thanh nhẹ sẵn có, thì tự nhiên chúng ta phải mất tất cả, không phải quên tất cả, mất tất cả sự sáng suốt. Chính chúng ta hướng thượng và chúng ta phải giải bỏ những sự trần trược đang xâm chiếm trong bản thể chúng ta đây, thì lúc đó chúng ta mới giật hái được sự thanh nhẹ. Cho nên những bạn đã tu và không chịu thực hiện cái đại tu, đâm ra tự phản tác lấy mình và nói sân người này người kia người nào. Hỏi các bạn sự thật là sự thật, làm sao các bạn chối cãi? Tâm linh yếu hèn của các bạn không chịu xây dựng, nhưng mà rốt cuộc các bạn muốn đem sự yếu hèn, eo hèn, tâm hiên cho người khác. Thử xem các bạn có thể đạt không? Với lý thuyết của các bạn để đi truyền bá cho mọi người và chỉ đừng nói cho họ thực hành, thì có người theo các bạn không? Cái chân và cái giả khác xa. Cái sự tích anh thông tâm của mọi người và đi trong cái tâm thức bất vũ lợi xây dựng khác hẳn với những người đóng loạn và không có lối thoát. Cho nên chúng ta phải an tĩnh tinh thần, biết rằng đây là đường lối tôi xây dựng cho tôi phải tìm, tôi phải thấy rõ cái tội trạng của tôi là sự sai lầm của chính tôi. Nó khác hẳn với sự ý lại bề trên ủng hộ hay là kính thờ. Cho nên chúng ta chỉ có cái thức hòa đồng, chúng ta tận hưởng những gì sẵn có của cả cả không vũ trụ đã và đang ban bố cho chúng ta. Sự sáng suốt vô cùng đó nó đang chiếm giữ trong tâm thức của chúng ta rõ ràng. Các bạn hôm nay được thanh nhẹ, nhưng mà ngày mai càng thanh nhẹ hơn, càng ngày càng thanh nhẹ, càng tiến hóa hơn. Các bạn là được hưởng nhiều hơn. Rõ ràng sự cương quyết công phu. Mỗi đêm có nhiều người ở trong chỗ xứ lâm mồ hôi toát từ lãnh mình 2 triệu. Với trong sự tự nhiên giải thoát cho chính mình, sau cơn thực hành đó, các bạn thấy nhẹ rõ ràng. 100% đều xác nhận rằng nhẹ rõ ràng. Lần này chúng tôi không có phải bán đảo ăn, mà nếu bước vào phải đóng băng nguyệt liễm, phải làm cái gì làm cho các bạn bảo rộng. Chúng tôi làm việc trong sự phát tâm, những gì sẵn có của chúng tôi công nhận. Vì những gì sẵn có của chúng tôi đã ý thức rằng Thượng Đế có trong bài thư chúng tôi. Các bạn có đem được một xung đột biến xuống thế gian không? Nếu các bạn hiểu được Phật học, thì sự đóng góp đó là cái chuyện nhỏ mọn nhất, không phải quá đáng. Và đóng góp để hữu hiệu, giúp đỡ tùy khả năng phát triển của nhân vật. Chúng ta làm và chúng ta thích thức trong cái tinh thần xây dựng đó. Chứ không phải chúng ta ủng hộ một cá nhân để người ta hưởng thức minh đăng phì gia mà không hành, rồi ngồi đó nói giọng. Chúng ta không có làm việc đó. Cho nên mỗi người chúng ta không có tốn hao gì quá đáng, và để thực hành thấy rõ chính mình là ai, và thấy nguyên lai bổn tánh của chính mình là thật sự là người tu. Cho nên các bạn đã tu nhiều đạo, nhiều pháp, và cuộc hành trình hành hương của các bạn đã làm cha mẹ tại thế cũng đã và đang tu. Nhưng rồi cái đó có quý không? Rất quý. Các bạn động loạn và hướng ngoại đâu có thấy mối quy sẵn có của các bạn. Rồi từ ngày tu, qua kinh nghiệm tôi đã thực hành, tôi đã đóng góp một phần nào sản xuất sẵn có tôi đã gặt hái để cống hiến cho các bạn, và tự thực hành chứng nghiệm lấy tâm thức của chính mình. Các bạn đã nhìn nhận rằng tôi đã tiến được một ly, một đi rồi. Rất rõ ràng, có nhiều người tiến rất xa, nhưng mà họ cũng cảm nhận chưa rất tầm thường. Đó là một người tu được pháp lý. Cho nên chúng ta đi được vô cùng. Muốn trở về Phật pháp thanh tịnh thì chúng ta phải đi trong chỗ hòa đồng. Mà muốn được hòa đồng phải xây dựng bên trong, phải xây dựng trật tự ở bên trong. Mà thấy rõ Phật pháp là cái gì, giá trị của Phật pháp là cái gì. Cho nên không phải dùng hai chữ Phật pháp, không phải dùng hai chữ Phật giáo không. Phật giáo là thực hành, Phật pháp cũng phải thực hành mới có trật tự. Mà sau khi có trật tự rồi mới lĩnh hội được những cái gì ở bên trên chuyển qua cho chúng ta. Lúc đó các bạn học rất nhẹ, các bạn thiền rất dễ dãi, không khó khăn. Cho nên gần đây tôi đã đề nghị rằng người bạn nào mới tu nên thực hiện Phật pháp. Cái soi hồn là để chấn chỉnh bộ óc của thần kinh ở bên trên, đâu đó cho nó ổn định, mà phải tinh thần hướng thượng, rồi làm chứng minh để lập lại trật tự cho cơ thể, cũng tinh thần hướng thượng chứ không phải hướng hạ. Rồi các bạn cứ diễn tả trong cái đường lối của khoa học vật chất, mà khoa học vật chất các bạn cũng chưa hiểu nữa, chứ mình biết được một chút tưởng là mình biết hết. Cho nên khoa học nó đem lại cho chúng ta ổn định tâm thức, mà nếu hướng thượng thì lại sáng suốt cho nó. Nhưng mà nhiều người đều giới hạn mức tiến của khoa học, ta phải làm sao tiến bộ được. Cho nên mình đã thoái bộ không hay, tưởng là mình đã tiến bộ, rồi đâm ra tạo cho mình thiếu thanh tịnh, tự gây sự tâm tối hận thù, đó là sự tâm tối rõ ràng. Cho nên cái phương pháp công phu này nó đem lại cho chúng ta càng ngày tiến triển hơn, càng sáng suốt hơn, càng hòa hợp hơn mới là đúng đường lối. Còn càng ngày mà càng ngu muội, càng bất hòa đồng thì xét lại cái mệnh của các bạn đã và đang quá nặng, chứ không có cái phương pháp tu thiền nào để cho con người càng ngày càng tối tâm. Càng ngày càng tối tâm, các bạn nên bỏ, đừng ý lại nơi pháp này, đừng thức hành, rồi đâm ra động loạn, nói bậy thuyết bậy, gây hại cho xung quanh, đó là tội lỗi của chúng ta. Vì chúng ta muốn lợi dụng cái pháp để làm giàu cho chính mình, lợi dụng cái pháp mà không chịu hành cho đúng, đó là tạo lấy sự tối tâm. Chính khi chúng ta hành, chúng ta phải nghe cho rõ những người thực hành đã đạt bằng cách nào, tu bằng cách nào mới đạt, chúng ta mới thấy rõ hơn. Vì tất cả đều trong thực hành, mỗi chiều hướng là thực hành. Hiện tại các bạn đối diện với nhau đàm đạo nghiên cứu về pháp lý, là các bạn đang đọc kinh vô tự rõ ràng. Sự đối diện của bạn giữa người này và người kia, mỗi người đều có một kho lý lịch vô tận và hành động tiến hóa từ kiếp này và chịu kiếp. Cho nên chúng ta phải bình tâm, chúng ta mà học hỏi rất quý giá, giữa bản đạo và bản đạo tương hội hàng tuần. Đó là sách Vi Giả, các bạn đã và đang đọc sách, đang đọc kinh vô độ của hành giả, để chiếu rọi trong tâm thức của chúng ta và chúng ta học gì. Thì làm sao có sự thất thoát? Chỉ gia tăng tâm thức sáng suốt thay vì làm đó. Cho nên các bạn thấy rõ cái đường lối tu học, nó phải đi phước huệ sanh tu. Phước là các bạn hàng ngày đi làm việc đóng góp cho xã hội, đem đầm lương về nuôi thân và gia đình, đó là một điều làm phước. Mà các bạn học nhẫn nữa thì các bạn có thừa để hỗ trợ chị. Rồi huệ là các bạn phải hướng thượng, nó có huệ, các bạn phải hướng về sự sáng suốt vô cùng. Sự sáng suốt đó nó sẽ đóng góp trong sự sáng suốt sẵn có của chính bạn, xây dựng cho bạn thức tâm, mở đèn lòng cho bạn để các bạn tự soi được bản thân. Thì tôi nói tại sao chúng ta ở đây chủ trương niệm Phật như trung tâm bộ đạo, để khai triển sự sáng suốt sẵn có của chính mình, để tạo một cái bóng đèn sáng suốt chiếu diệu ứng tâm từ bất cứ tình cảnh nào vào cái tâm linh chiếu diệu của bề trên, ban bố sự thanh nhẹ đó cho chúng ta. Cho nên trong giờ thiền của các bạn hướng thượng thì các bạn sẽ được hưởng rất nhiều. Lúc các bạn soi hồn hướng thượng, các bạn sẽ được sự chiếu diệu của chư Phật chư tiên đối với bộ đạo. Tại sao? Vì chấn động lực của các bạn càng ngày càng gia tăng, thì bên trên thấy sự sáng suốt chiếu diệu, sự sáng suốt đông vào. Bây giờ các bạn dồn lên trên trời, các bạn thấy một ngôi sao đang chiếu diệu, hỏi tâm thức các bạn muốn gì, muốn hòa với sự chiếu diệu đó, có phải không? Thì khi mà chúng ta được một điểm sáng thì bên trên làm gì cũng chiếu cho chúng ta càng sáng hơn. Chính cái phương thức công phu nó phải có đường lối rõ rệt, chứ không phải các bạn nghe và bắt buộc các bạn phải làm. Cho nên tôi nói các bạn phải xét, các bạn phải hỏi, các bạn ở trong thực hành. Không có cái gì mà có thể chèn ép các bạn. Vì các bạn có một khả năng sẵn có, các bạn có một cái nhân quyền, và có cái hồn sáng suốt để tiến hóa vô cùng, không ai giới hạn các bạn được, ngoài bạn mà thôi. Cho nên các bạn thấy rằng bên đây chúng ta đi nói xấu người này, ngày nay chúng ta khổ chứ người đó đâu có khổ, thấy rõ chưa? Bên đây chúng ta hằng học và muốn chống đối một cái gì, thì tối nay đạo óc chúng ta lộn xộn, chứ cái người bị chống đối đâu có lộn xộn. Vì chúng ta biết và chúng ta lập chương trình để phá hoại thì ta tự phá hoại mình. Cho nên chư Phật chư tiên cũng vậy, quá trình tu bị phá hoại, nhưng mà ngài đâu có đau đớn vì sự phá hoại, nhưng mà ngược lại ngài phải cứu độ cho những phần tâm tu. Năm nay chúng ta cũng vậy, vì chúng ta lo tu, lo dọn, lo quét, lo sửa, thì lúc nào họ đến với chúng ta cũng đến với sự sáng suốt, và chúng ta ước mong rằng họ sẽ gặt hái sự sáng suốt hơn. Cho nên chúng ta ổn định lo tu, lo sửa. Vì các bạn xét rồi, cầu xin, các bạn đã cầu xin rất nhiều. Nói tới ma quỷ thì ma quỷ thường đến với các bạn, nhưng có người thấy kẻ khóc, thấy cái tánh, thấy con ma quỷ xuất hiện trong tâm. Nếu các bạn chưa thấy cái tánh của các bạn, các bạn đâu có thấy phần trước đó mà các bạn xác nhận đó là ma quỷ, thì nó đến hàng ngày. Rồi sự thanh nhẹ cũng sẽ đến hàng ngày, hàng giờ, hàng phút của các bạn. Nhưng mà các bạn đâu có thấy. Nếu các bạn hướng thượng và thanh nhẹ thì cái phần đó nó bao vây các bạn rồi. Phần sáng suốt vô cùng nó đã hỗ trợ trong lúc bạn giáng thế. Chứ không phải rằng đợi ngày tu mới hỗ trợ. Khi chúng ta trở về rồi, chúng ta thấy tôi đi con đường cũ chứ không phải con đường mới. Không phải tôi đi xin một con đường nào ngoài tôi tự sửa, tôi sửa rồi, tôi thấy được cái đường này nó đã đến với chúng tôi. Chính cái phần điển vô cùng thanh nhẹ, Chúng ta thấy cái thể xác này không có nghĩa lý gì, nhưng một phần xác suốt đang chỉ huy thể xác. Chứ đừng có lấy sự gồ ghề động loạn đó mà chỉ huy thể xác, rồi tưởng là mình đạt thành. Khổ vô vô cùng, nghiệp lực nó hút các bạn mà các bạn không hay. Các bạn cho rằng các bạn đã thành rồi. Các bạn cho là các bạn vững. Cho nên nhiều bạn đã chống đối cái phương pháp này, nhưng mà không chịu đối diện với tôi để tìm hiểu ra sự thật. Vì thực hành, người đã thực hành không bao giờ trôi chảy được, không có bao giờ nói lão được. Tới đâu hiểu tới đó, giải thích trong sự thanh nhẹ và thực hành để cho mọi người được học. Chính tôi đã thực hành và nói ra những gì tôi đã thực hành, tôi học hỏi thêm và thôi. Tôi học nơi các bạn, tôi học nơi sự động loạn, và để chỉ rõ sự động loạn đó, chúng ta đồng thành lập lấy chúng ta và chúng ta tiến. Chứ không chỉ một đường lối nào các bạn thôi bỏ, và không kêu các bạn bỏ một nghề nào các bạn đang học. Thì những nghề nào các bạn ở thế gian này cũng duyên nghiệp mà thôi. Rồi các bạn cứ hành đó, rồi càng ngày càng tu, càng thấy càng sáng suốt hơn, càng xây dựng hơn, càng tinh vi hơn. Lúc đó các bạn mới thấy rõ rằng ngành nào cũng hòa là một mà thôi. Vì chúng ta thiếu thanh tịnh, nay đòi làm này, mai đòi làm kia, mốt đòi làm nọ, nhưng mà tuổi tác nó dơ hẳn chúng ta rồi. Một kiếp người làm việc bao nhiêu năm, học hỏi bao nhiêu năm để trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Cho nên phải dốc lòng dưới một đường lối để tiến thẳng. Thay vì nay đổi này, mai đổi kia, mốt đổi nọ, tạo sự động loạn và lầm than chính mình. Bất ổn mà thôi. Khoan khó ngủ. Đời cũng bất minh và đạo cũng bất thông. Khổ vô cùng. Cho nên cái tâm thức của con người luôn luôn gắn liền với sự động loạn và nhiên đạo mà không hay. Cho nên chúng ta vui trong cảnh đó và chúng ta chán. Chúng ta đã từng sống trong cảnh đó và chúng ta chán. Và chúng ta muốn từ bỏ. Thì muốn từ bỏ phải làm thế nào? Phải thực hành mà thôi. Không làm cái gì hơn hết. Nếu các bạn không thực hành, không bao giờ các bạn gặt hái được thanh nhẹ bên trong. Tất cả những kinh sách lưu lại mà các bạn thực hành rồi, bây giờ các bạn xem kinh sách sách các bạn thấy không? Tất cả những nghĩ đó là đều thực hành mới thành đạt. Và lưu lại điển kinh cho chúng ta học hỏi. Và nếu chúng ta không có điển thì làm sao chúng ta học được sự tinh vi của những vị đã nói bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp là đã dạy dỗ cho chúng ta học hỏi. Nhưng mà chúng ta đâu có học. Tưởng mình hay hơn, mình giỏi hơn. Nên khi các bạn gặt hái được luồng điển rồi, các bạn bước vào điển giới rồi, các bạn mới thấy giá trị của kinh kệ. Luôn các kinh vô tự, các bạn không còn đọc sách nữa. Các bạn dồn cái cây, các bạn thấy cái càn khôn vũ trụ đang chiến dịch, đang xây dựng cái tu tịnh tiến hóa của cái cây. Thì tất cả muôn loài vạn vật hiện trước mặt của các bạn cũng đã và đang được xây dựng trong sự bình đẳng công thức của Thượng Đế đã an bài. Cho nên những lý thuyết vững vàng và chúng ta thấy rõ rằng chính mình thiếu thanh nhẹ không thể quan tâm được. Nếu chúng ta có thanh nhẹ rồi thì chúng ta quan tâm tất cả, thấy rõ ràng không ngoài sự thực hành. Tôi không chấp nhận những lý thuyết gì viễn vông, nhưng chính mình phải thực hành để thấy. Tôi phải đóng góp cho chính tôi và tôi phải đặt một chương trình kỳ công để thăng hoa cho tâm thức của chính mình. Từ mọi hoàn cảnh này tới hoàn cảnh khác để thực hiện. Phần nào tôi cũng gieo tâm thức trong đó để tôi luận xét và tôi quan thông mọi sự việc. Cho nên ngày nay tôi được cơ hội đối diện với các bạn để học hỏi thêm. Tôi không dám nói rằng tôi dạy các bạn. Không, tôi ở trong thực hành tôi nói ra mà thôi. Chứ tôi không có nắm một người nào nữa, tao dạy mày làm như vậy, không có vụ đó. Tôi chỉ thực hành như vậy và tôi nói như vậy. Vì các bạn có cái quyền năng của các bạn để thực hành và để đi tới. Không ngoài bạn được. Cho nên tôi nói với các bạn thực hành để đi tới. Tôi đã làm như vậy các bạn thấy sáng suốt. Nhẹ nhàng, chính các bạn đã xác nhận. Khi các bạn xác nhận được điểm nào thì các bạn tin điểm đó. Như tôi đã xác nhận những điểm thăng hoa và sự chiếu đỉnh của mọi người ở thế gian. Tôi thấy rằng con người là vô cùng. Đã quá nhiều hoàn cảnh đau khổ. Thiếu thốn cũng như đã phong phú. Mà cũng rơi vào trong cái điểm tâm tối. Đau khổ rồi buồn hận. Đó rơi vào điểm tâm tối. Phong phú cho là hưởng. Rồi cũng rơi vào điểm tâm tối là bệnh hoạn. Không biết mình. Không biết xây dựng cho chính mình. Thì đâm ra gì? Đâm ra bệnh hoạn. Và đau khổ. Cho nên chúng ta biết xây dựng lên. Lấy chúng ta. Kỳ trí. Mà gặt hai sự thanh nhẹ. Thì cái sự trần trượt kia tự nó phải từ tan ra. Tôi đã thường nói ánh sáng đến là bóng tối nó phải tiêu tan là vậy. Cho nên chúng ta đã thấy rõ rồi. Tuổi tác của chúng ta không có cho phép trì trễ nữa. Các bạn đã có bàn tay quyền diệu để đưa các bạn đi đến từng giai đoạn. Từ giờ từ giấc thăng hoa sửa chữa. Thay sự sai lầm của chính mình. Để thấy rõ cái y lý căn bản của nội thức. Nên mình phải tự tiến bộ cho chính mình. Bệnh khùng, bệnh điên, bệnh tối tâm đó. Không có ai có thể xen kẽ vô mà giúp bạn được. Ngoài bạn, bạn ý thức, bạn tự sửa. Bạn có đèn lồng, các bạn phải tự thắp, nó mới sáng. Nếu các bạn không thắp, không trang bị lửa vô thì nó không sáng. Vì cái đó là cái quyền hạn của chính bạn mà thôi. Không có ai có thể giữ quyền đó. Cho nên không hiểu sự đâm ra mê loạn. Tội nghiệp vô cùng. Cho nên bài trên luôn luôn ba bố tình tình. Các bạn thấy rằng họ cũng mắc mũi tai miệng như chúng ta. Nhưng mà họ lâm cái nạn đó. Hỏi ông trời bỏ họ không? Không. Lấy cái gì chứng minh là không bỏ. Vẫn cho họ có nhịp thở như chúng ta để mà sống. Thượng đế vẫn an bài, vẫn xây dựng. Nhưng mà mức tiến đó là thượng đế đã ban lại cái nhân quyền rõ rệt. Muốn xuống hay muốn đi lên tùy năng con mà thôi. Không phải tùy năng cha cả không vũ trụ. Đó, xuống thì làm việc thấp. Mà lên thì làm việc cao nhẹ. Mỗi người phận sự trong chu trình tiến hóa để đóng góp cả càn khôn vũ trụ. Chứ không phải các bạn có thể từ chối được việc làm nhiệm vụ của Thượng Đế âm mang. Cho nên Thượng Đế không có xóa bỏ. Tới hộp cát cũng không có xóa bỏ. Các bạn thấy hộp cát cũng vẫn được lưu giữ và xây dựng cho nó thăng hoa thành cái ly tốt đẹp. Vì chỉ cổng cỏ có hữu ích trong cũng vậy. Thì không có tâm linh nào không xài được. Biết sử dụng hay là không biết sử dụng là thôi. Mà muốn biết sử dụng, biết được sự sử dụng đó thì phải có sự thanh nhẹ. Nếu mà các bạn không có sự thanh nhẹ, làm sao biết sử dụng được? Cho nên trong chương trình tiến hóa của chúng ta đòi hỏi sự dạy công của mọi cá nhân. Nên các bạn nên cố gắng thực hành, trực kỳ được cho tâm thức và cho sự kiểm chứng của chính bạn. Và quý hơn các bạn nghe nhiều và không hành được. Hôm nay tôi cũng về với các bạn. Chúng ta sẽ đặt nhiều câu hỏi để đóng góp trong tinh thần xây dựng. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.